Chương 9, tác giả đặc quyền, Nghiêm La Phàm nói rất đúng. Giang Niên trông thấy La Phong như vậy, cũng rất xem trọng nói La Phong, tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh, ở trong cực hạn võ quán Vệ An khu chúng ta. Người hôm nay hẳn xem như là người có tiến bộ nhanh nhất rồi, chưa đầy 16 tuổi tiến nhập vào chúng ta cực hạn võ quán, hiện mới 18 tuổi mà thân thể tố chất đã đạt được yêu cầu của võ giả cảnh giới. Nếu như ngươi đi học đại học, lãng phí tinh lực vào việc học ở trường đại học, hơn nữa lại lãng phí 4 năm thời gian, đó mới sự là phung phí tài năng a. Ngươi phải biết rằng, từ năm 16 tuổi đến 30 tuổi, chính là khoảng thời gian thực lực đề thăng nhanh nhất, phòng trường càng về sau sẽ càng khó a. Giang Nghiên nghiêm túc nói, 4 năm học đại học, đó cũng là quãng thời gian tu luyện một võ giả dễ dàng, cực tốc đề thăng võ lực của mình. Lãng phí 4 năm tiếp thụ văn hóa, giáo dục, đối với võ giả mà nói, chính là đại tội. Ách, La Phong có chút không rõ, lão thiên a, xem ra chính mình cao khảo thất bại, cũng không hẳn tính là chuyện xấu a. La Phong a, chờ ngươi chính thức trở thành võ giả, gia nhập cực hạn võ quán của ta thế nào? Giang Niên mỉm cười nói, chỉ cần ngươi trở thành võ giả của cực hạn võ quán, ta cực hạn võ quán sẽ ở địa phương tốt nhất, an bài một tòa đại biệt thự riêng tặng cho ngươi. Đương nhiên, tòa biệt thự này chính là không cho phép ngươi bán đi. Hơn nữa mỗi tháng còn nhận 2 vạn hoa hạ tệ là tiền lương võ quán trả cho ngươi. Biệt thự, 2 vạn đồng tiền lương. La Phong hít sâu một hơi, 2 vạn đồng không tính là cái gì, chính là một đại biệt thự riêng đã quá xa xỉ rồi. Hiện nay, mỗi xa xỉ rồi. Toàn bộ quốc gia Hoa Hạ tổng cộng mới có lục đại nhân loại căn cứ, cũng chính là lục đại thành phố, đất đai vì thế là vô cùng chân quý đích. Một tòa biệt thự chính là cần phải nộp một đại lượng xa xỉ thuế. Hiện nay, giá phòng phổ thông đều phải từ mấy vạn, có khi lên đến hơn 10 vạn một mét vuông. Điều này cũng dẫn đến hệ quả tất yếu. Tuyệt đại đa số dân chúng bình thường đều là thuê phòng ở, giá phòng phổ thông đã mắc như vậy. Biệt thự cao tầng, các dãy biệt thự liên hợp, hơn thế giống như khu hào trạch Phú Gia, một mét vuông đều phải có giá hơn 10 vạn hoa hạ tệ. Mà để có một tòa biệt thự riêng, ở thời đại này hôm nay, quốc gia đều là rất hạn chế, không phải cứ có tiền là có thể sống ở trong biệt thự, chỉ khi có tiền, có quyền, có đặc thù địa vị và có tài năng mới có thể được vào biệt thự ở, đồng thời còn muốn đem đại lượng xa xỉ thuế. Cũng như biệt thự giá cả một mét vuông khẳng định là lên tới hơn 100 vạn, mỗi biệt thự riêng biệt, dù cho là hơi nhỏ một chút, cũng phải tầm 300 mét vuông, giá cũng có 2-3 ức rồi. La Phong một trận rung động, tuy rằng không cho phép bán đi, chính là người một nhà đều ở trong biệt thự, trong đời cũng chỉ có được một lần cơ hội như vậy a. 2-3 ức, đó là khái niệm gì? Mỗi ức là 100 triệu, ngay cả phụ thân họ Bạch cũng là một phú hào. Bạch cũng là một phú hào, nhưng sợ rằng toàn bộ gia sản đều không bằng giá của tòa biệt thự này. La Phong, cực hạn võ quán của ta phúc lợi so với việc gia nhập đặc thù quân đội quốc gia cũng không kém bao nhiêu. Giang Nghiêm cười nói, võ giả trong quân đội quốc gia ngoài việc được hưởng phúc lợi, nhưng so với chúng ta còn có thêm một đặc quyền sát nhân giấy phép. Tùy vào tình hình thực tế đưa quyết định giết người, đương nhiên bọn họ cũng không dám giết người bừa bãi. Khi trở về vẫn cần phải trình bày tất cả với đại diện của tổ chức. Giấy phép sát nhân, La Phong đã sớm nghe nói qua, võ giả của quốc gia đích xác có cái đặc quyền như vậy. Bất quá, chúng ta cực hạn võ quán cũng là có đặc quyền. Nếu như có người mạo phạm ngươi, ngươi có thể báo lại võ quán, sau khi vi võ quán kiểm chứng là thật, thông qua cục an toàn Giang Nam thành phố, trực tiếp tới bắt người đó. Giang Niên mỉm cười, gia nhập chúng ta võ quán, tiền tài, địa vị, cái gì đều có, ngươi có thể an tâm truy cầu cực hạn của thân thể. Cực hạn võ đạo, Giang Niên hướng Nghiêm La Phàm bên cạnh nói, vị tiểu huynh đệ của ta đây Nghiêm huynh đệ, trước đó không lâu đã liệp sát một đầu quái thú, kiếm được gần 1 ức tiền địa cầu, đổi lại chính là hơn 3 tỷ hoa hạ tệ a. Với thiên phú của ngươi, hảo hảo nỗ lực, tương lai có thể giống như Nghiêm huynh đệ cũng không phải không có khả năng. La Phong hoàn toàn kinh hãi, lão thiên a, lão thiên a, giết một đầu quái thú đã kiếm nhiều như vậy, suốt cuộc quái thú bị giết có cái gì đẳng cấp? La Phong, hảo hảo nỗ lực, thiên phú của ngươi thực sự rất tốt, đừng bỏ mặc nó a. Giang Niên mỉm cười vỗ vỗ vai La Phong, tiểu tử, nghìn vạn lần đừng buông lỏng, ta tin tưởng tương lai ngươi cũng có khả năng trở thành một chiến tướng cấp võ giả, đến lúc đó tiền tài, địa vị, mỹ nhân, cái gì cũng có. Nghiêm La Phàm mỉm cười, đến lúc đó ta chính là sẽ rất vui lòng cùng ngươi cùng đi săn quái thú a. Ha ha. Nói xong, Giang Niên cùng Nghiêm La Phàm hai đại võ giả vừa cười vừa rời đi. La Phong đứng ở trung tâm phòng luyện võ, trong đầu một trận rối loạn. Bất kể là huấn luyện viên Giang Niên hay thần bí Hồng Phất thanh niên Nghiêm La Phàm, La Phong đều cảm giác được khi bọn họ nói cười đều tồn tại một loại ý tứ tùy tiện, liều lĩnh, La Phong trên mặt dần diện lên, dáng tươi cười. Được rồi, Thuyên Nam Nhi trên đời cũng nên một phen sông pha, tạo dựng sự nghiệp. Thế giới đệ nhất cường giả đã từng nói qua, không muốn làm tướng quân, không phải là binh sĩ, không muốn trở thành đệ nhất võ giả. Căn bản sẽ không có võ giả chi tâm. Con người ta sống cả đời, bó chân bó tay, còn gì ý nghĩa nữa? Đúng, phải tạo dựng một phen đại nghiệp kinh thiên động địa. 18 tuổi, đúng là tuổi mà con người ta dần dần xác định được mục tiêu của bản thân trong cuộc sống. Sau khi gặp mặt cùng huấn luyện viên Giang Điên với thần bí võ giả Nghiêm La Phàm, suy nghĩ của La Phong đã hoàn toàn thay đổi. Xông pha, thế giới đệ nhất không cường giả, đệ nhị cường giả Lôi Thần, lần lượt sáng lập cực hạn võ quán, Lôi Điện võ quán, ngay cả ngũ đại cường quốc đều phải cùng bọn họ bình đẳng đối đãi. Bọn họ có thể làm được, chẳng lẽ không thể có người thứ ba làm được sao? La Phong mỉm cười ra khỏi phòng luyện võ. Nam Nhi chí đại bốn phương, Nam Nhi chí đệ bốn phương. Tuổi trẻ chính là tài sản vô giá, tuổi trẻ đại biểu cho thời gian không hạn lượng. Tất cả bản thân cần phải làm là nỗ lực, phấn đấu. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng, bầu trời quang đãng. La Phong cùng Ngụy Văn hai người đang trên đường tới trường trung học số 3. Nghệ An khu hôm nay là ngày nhận bằng tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng sau khi thi. A Phong, ngươi thật sự cho ta cùng đi tham gia chuẩn võ giả khảo hạch. Ngụy Văn nhịn không được kinh hô một tiếng. Ân, mùng 1 tháng 7, ta sẽ đi Dương Châu thành tổng bộ cực hạn võ quán, cực hạn hội quán. Chính là nơi tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch. La Phong mỉm cười nói, phía trước đã là trường học. La Phong trông thấy vườn trường phía trước, trong đó từng top 3, top 5 học sinh tụ tập, cảm giác mình tâm chút cải biến. Ân, trước đây, bản thân ta cũng một thành viên trong bọn họ, chính là hiện tại, ta tự hồ cảm giác được. Ta cùng bọn họ đã là người của hai cái thế giới khác nhau rồi, bọn họ lên cao đẳng, đại học, về sau nỗ lực công tác, cưới vợ sinh con. Mà ta cùng bọn họ, con đường ta lựa chọn lại khác biệt. La Phong và Ngụy Văn tiến vào trường học, sau đó bách ra đi tới lớp của mỗi người. Đi trên hành lang giáo học lâu, sư huynh, La Phong sư huynh, một lượng nhà vẫn còn là học sinh cấp 3. Nhịp tin hướng La Phong chào hỏi. Nghe nói La Phong trong thời gian thi vào trường cao đẳng, nước xỉu ngay tại phòng thi, thực sự là rất đáng tiếc. Nước xỉu ngay trong phòng thi à? Một đám người thấy La Phong xa xa đi tới, thấp giọng nghị luận. La Phong tổ chức thân thể đã đạt được võ giả cấp bậc, tiếng lực phi thường tốt. Vẫn nghe được rõ ràng những gì đám học sinh kia nghị luận. Tầng 3, phòng học số 5, chỗ này là lớp La Phong. La Phong tới rồi. Phong sư huynh, trong lớp đã đến không ít bạn học. Nhiệt tin chào hỏi. La Phong cười gật đầu. Đại đa số bạn học cũ cùng La Phong quan hệ không tệ, cũng có bộ phận tương đối khó chịu với La Phong, tuy rằng tỏ vẻ niềm nở. Bất quá trong đó vẫn còn có một số bạn học cũ ở hai bên, cấp lớp thấp giọng nghị luận. La Phong trước đây thành tích tốt như vậy, lại là võ quán cao cấp học viên. Không nghĩ tới lần này đi thi không ai ngờ rằng, nước xỉu tại trường thi, thực sự là vận khí không tốt à, đó là số mệnh, có thể trách ai đây. Trước đây, La Phong chính là người xuất sắc nhất lớp, thành tích học tập văn hóa tốt, vũ lực lại cường hãn, mà hôm nay vị thiên tài này lại vấp ngã à. Những việc kiểu này rất tự nhiên bọn họ trong lòng sẽ có một trận khoái ý. Mặc dù nói, bọn họ cùng La Phong giao có tình không tệ, nhưng con người ta đều như vậy. Khi thấy một người quá khứ xuất sắc hơn mình đột nhiên sa sút, thất bại, trong lòng vui sướng, thầm nghĩ, ngươi cũng có ngày hôm nay à, phát bằng tốt nghiệp rồi, phát bằng tốt nghiệp rồi, còn có đơn ghi nguyện vọng, tất cả mọi người đến lĩnh à. Ba gã trong ban cán bộ lớp mang bằng tốt nghiệp và đơn ghi nguyện vọng đi lên bục giảng. Phương Xuẩn, Lưu Hạ Long, ban cán bộ lớp ở trên bục giảng lần lượt gọi tên từng người lên nhận. La Phong, sau tiếng gọi này, phòng học thoáng cái yên tĩnh trở lại, hầu như mọi người ánh mắt đều đổ dồn trên người La Phong. La Phong thi vào cao trung, mất xỉu, mọi người đều biết mà La Phong đi thi. Phải biết rằng, số giấy căn cước, số báo danh cũng không phải là bí mật, nên sớm có học sinh tra qua, đã biết điểm thi mà La Phong đạt được, chỉ còn thiếu 4 điểm nữa là đỗ vào khoa chính quy thôi. La Phong, trưởng lớp Cù Lâm đem bằng tốt nghiệp cùng đơn ghi nguyện vọng đưa cho La Phong. A Phong, đi thôi. Ngụy Văn đang đứng ở lớp hô lớn. Chờ ta một chút. La Phong tiện tay dùng lực một chút, xì xì. Đem đơn ghi nguyện vọng vo viên lại, tùy ý ném vào thùng rác. Nguyên lớp đang ầm ĩ ngay lập tức an tĩnh lại. Các học sinh trong lớp thoáng ngây ngẩn cả người. Đơn ghi nguyện vọng sau khi thi à? Ai dám ném đi? Nhất thời có một nữ sinh tên Ma Tước kinh ngạc hô. La Phong, ngươi thế nào đem chí nguyện thư được cấp ném đi? Ngươi không làm đơn nguyện vọng sao? Thế nào? La Phong sẽ chịu đi học nghề sao? Hay là ôn tập lại? Sang năm thi tiếp? Lập tức có tiếng nghị luận vang lên. Đứng ở cửa lớp Ngụy Văn không khỏi trừng mắt. Đi học nghề, ôn thi lại, các ngươi cũng nghĩ như thế? A Phong ngày sau đây sẽ đi tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch, cần cái gì cho má học nghề, ôn tập? Bớt nói nhảm, đi thôi. La Phong nắm lấy Ngụy Văn lôi đi, hai người đồng thời ly khai. Nguyên bản lớp Bích đang yên lặng các học sinh nhất thời kinh hô. Xôn xao đứng lên, cái gì, chuẩn võ giả khảo hạch, La Phong. La Phong, hắn tham gia chuẩn võ giả khảo hạch, thiệt hay giả? Sẽ không lợi hại như vậy, chứ, phòng trường Ngụy Văn chỉ khoác lác mà thôi. La Phong mới năm ngoái thành cao cấp học viên. Làm sao có thể năm nay đã tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch? Trong tiềm thức, những học sinh này cũng khó có thể tin tưởng thân thể La Phong đạt được võ giả tố chất yêu cầu. Võ giả A, đó là siêu nhiên tồn tại A. Đó là siêu nhiên tồn tại A. Đó là siêu nhiên tồn tại A.